làm thế nào để có thể lắng nghe điều tiếng của Chúa. Và bài đầu tiên là ngày nay Chúa còn phán với chúng ta không? Tôi tin chắc rằng đây là câu hỏi nhiều người đã từng hỏi. Ngày nay Chúa còn phán với tôi không? Và chúng ta cũng biết rằng những bài giảng của tôi một số xuất phát từ những câu hỏi của các tín hữu trong hội thánh. Và tôi nhớ cách đây 2 tháng tôi đã trả lời câu hỏi đầu tiên của các cháu. Các cháu hỏi tôi như thế này, đó là làm sao có thể tin cậy Chúa hoàn toàn. Và tôi đã trả lời qua 3 bài giảng để đức tin tăng trưởng phần 1, phần 2 và phần 3. Và bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi thứ hai. Các cháu đã hỏi rằng làm sao biết được ý của Chúa. Và tôi nhớ gần đây, Delina, trong buổi học Kinh Thánh tối thứ 4 đã nêu lên trăn trở của mình rằng làm sao phân biệt ý Chúa với passion của mình. Passion có nghĩa là sự đam mê, sự say mê. Khi mà tôi đam mê, tôi say mê một điều gì đó, tôi mong muốn một điều gì đó, thì làm sao phân biệt điều đó với lại ý của Chúa. Tôi đoán rằng có lẽ là cháu đang nói về việc chọn trường phải không? Một số cháu chuẩn bị bước vào đại học cũng đang băn khoăn tự hỏi rằng tôi sẽ chọn trường nào, USC hay là Clemson, Bob Jones hay là Furman, và hàng trăm vấn đề khác. Và mỗi chúng ta dường như đang đứng trước ngã ba đường, không biết rằng phải rẽ sang trái hay là rẽ sang phải. Và đâu là con đường mà Chúa chọn cho tôi? Tôi tin chắc chắn rằng trong cuộc đời của chúng ta rất nhiều lần chúng ta đứng trước ngã ba đường và tự hỏi rằng tôi sẽ đi về bên trái hay là về bên phải? Và đâu là con đường mà Chúa muốn tôi đi? Nhưng trước khi tìm biết ý Chúa, câu hỏi đầu tiên quan trọng mà mỗi chúng ta cần suy nghĩ là ngày nay Chúa còn phán với tôi và quý bạn chị em không? Bao nhiêu người trong chúng ta nghĩ rằng ngày nay Chúa còn phán với chúng ta? Và nếu câu trả lời là không, đương nhiên chúng ta phải dừng lại tại đây. Và nhiều người cho rằng chúng ta đã có Kinh Thánh, và Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, và Kinh Thánh là câu trả lời cho mọi vấn đề, và vì vậy mà Chúa không phán với chúng ta nữa. Tất cả chúng ta đều đồng ý rằng Kinh Thánh là sự bày tỏ, là sự hướng dẫn thiên thượng tối cao nhất mà mỗi chúng ta phải vâng phục một cách tuyệt đối. Nhưng có phải vì vậy mà ngày nay Chúa không còn phán với chúng ta nữa? Chúa không còn hướng dẫn chúng ta điều gì nữa hết? Có lẽ chúng ta đã từng có những thắc mắc sao? Tôi tin rằng các cháu rồi sẽ có những thắc mắc đó, hay là đang có những thắc mắc đó. Người con trai hay người con gái đó có phải là người mà Chúa chọn cho tôi không? Và đôi lúc những người lớn tuổi cũng có thể hỏi rằng ngay cả vợ của tôi, ngay cả chồng của tôi có phải là người Chúa chọn không? Hay là tôi đã chọn theo ý riêng của mình? Rồi làm sao biết được Chúa thật sự kêu gọi tôi bước vào trong chức vụ, trở thành nhà truyền giáo, trở thành mục sư? Và nếu Chúa không còn phán với tôi nữa, chẳng khác gì chúng ta nói rằng tôi tự ý bước vào chức vụ, tôi tự muốn trở thành nhà truyền giáo, tôi tự muốn trở thành mục sư. Và hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu, xem xét một cách cẩn trọng từ Cựu Ước đến Tân Ước, để trả lời cho câu hỏi rằng Chúa còn phán với chúng ta trong ngày hôm nay không? Và nếu có thì chúng ta mới có thể đến bước thứ hai trong bài giảng tuần tới, đó là làm sao để biết được ý của Chúa. Và bài giảng gồm có 3 phần. Chúng ta đến phần đầu tiên, đó là Chúa phán với con cái Ngài trong Cựu Ước. Thứ nhất, đó là Chúa phán với David. Trong Sử Ký Nhất đoạn 14 thuật lại câu chuyện David cầu hỏi ý Chúa. Và chúng ta cùng lắng nghe, chúng ta cùng xem Chúa đã trả lời cho David như thế nào. Khi người Philistine nghe tin David đã được sức giàu lên làm vua trên cả Israel thì ngay lập tức họ làm gì? Họ điều binh đến để tấn công David. Và David đã cầu hỏi Đức Chúa Trời như thế này: con có nên đánh chúng hay là không? Và Chúa có phó chúng vào tay của con hay không? David giống như người đang đứng trước ngã ba đường, không biết phải làm gì. Con có nên đánh chúng hay là không? Và con sẽ thắng hay là con sẽ thua? Chúa sẽ phó chúng nó vào tay của con hay là không? Và Đức Giê-hô-va đã trả lời như thế này: hãy tiến đánh, ta sẽ phó chúng nó vào tay con. Và đến đây thì David đã có câu trả lời rõ ràng. Ông không còn phân vân, không còn đứng trước ngã ba đường nữa. Và thật vậy, Chúa đã dùng tay của David để đánh tan nát đạo quân Philistine. Và nếu chúng ta tiếp tục xem câu 13 đến câu 16, thì sau đó quân Philistine lại đến để cướp phá Israel. Và David làm gì? David lại cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Và Chúa đã phán bảo David như thế này, chúng ta lắng nghe. Lần này thì khác với lần trước. Chúa bảo rằng: con đừng kéo lên đuổi theo chúng nó, hãy đi vòng và tấn công chúng chỗ đối diện cây dâu. Chúa chỉ cho biết rõ địa điểm để tấn công, rồi Chúa cho một cái dấu hiệu: vừa khi nghe tiếng chân bước trên ngọn cây dâu. Khi nghe tiếng chân bước trên ngọn cây dâu, đó là gì? Đó là một âm thanh lạ đến từ Chúa, để Chúa ra dấu, Chúa làm hiệu. Và âm thanh đó cũng làm cho quân Philistine hoảng sợ. Thì Chúa nói rằng khi mà nghe cái tiếng động đó, nghe cái tiếng chân bước trên ngọn cây dâu như vậy thì làm gì? Thì con hãy kéo ra tấn công, và Đức Chúa Trời sẽ đi trước mặt con và đánh tan đạo quân Philistine. Và chúng ta thấy rằng David đã làm đúng như lời của Chúa và chiến thắng đạo quân Philistine. Và câu 17, chúng ta thấy đây là phần thưởng của người biết được ý của Chúa. Câu 17: danh tiếng của David đồn ra khắp nơi, và Đức Giê-hô-va khiến cho tất cả các dân tộc đều khiếp sợ David. Tất cả, chứ không phải một hai dân tộc, tất cả các dân tộc đều khiếp sợ David, vì đây là con người biết được ý của Chúa trên cuộc đời của ông. Bây giờ chúng ta đến thứ hai, đó là Chúa phán với Elise. Trong các vua nhì đoạn 6 ghi lại câu chuyện này. Đó là vua Syria giao chiến với quân Israel. Và vua bàn với các tướng lãnh của mình là: ta sẽ đóng quân ở nơi này, ta sẽ đóng quân ở nơi kia. Và chúng ta biết điều gì không? Người của Đức Chúa Trời, đó là tiên tri Elise, đã báo lại cho vua Israel biết quân Syria sẽ phục kích chỗ này, sẽ phục kích chỗ kia, đừng đi đến đó. Và Elise báo không phải một lần mà báo rất là nhiều lần, đến nỗi mà vua Syria ông tức điên tiết lên. Ông tức quá là vì sao vậy? Vì mình đặt quân phục ở đây rồi, thế là quân Israel lại né qua chỗ khác. Và lần nào mình đặt quân phục thì cũng trọt hết. Và ông tức lên và ông nói rằng: ai trong các ngươi là kẻ đã phản ta? Đây là cái kính mà ta bàn kính với các ngươi, nhưng mà ai đã tiết lộ? Thì một người trong quần thần của vua đã thưa lại như thế này: tâu bệ hạ, chẳng ai trong chúng tôi cả, nhưng chính Elise là tiên tri của Israel đã cho vua Israel biết những điều bệ hạ nói trong phòng ngủ của mình. Wow. Đức Chúa Trời bày tỏ cho tiên tri Elise biết tất cả mọi sự, ngay cả những việc mà vua Syria bàn với các tướng lãnh của mình, ngay cả những việc kín nhiệm, những việc riêng tư mà vua nói trong phòng ngủ của mình. Và nhờ vậy mà quân Israel đã tránh được 7 phục kích và chiến thắng kẻ thù. Và tôi muốn hỏi rằng, việc gì xảy ra nếu Chúa không phán với Elise, không hướng dẫn dân Israel, Và việc gì xảy ra nếu Chúa không hướng dẫn, Chúa không phán với vua David? Và còn rất nhiều những câu chuyện khác trong cử. Và đến đây chúng ta phải kết luận rằng thật, Chúa luôn phán và luôn hướng dẫn các con cái Ngài. Bây giờ chúng ta đến điểm thứ hai, đó là Chúa phán với các con cái Ngài trong tân ước. Đầu tiên đó là Chúa phán với Philip. Đây là câu chuyện mà chúng ta đã được học trong lớp trường Chủ nhật. Và tôi mong rằng tất cả chúng ta đến lớp trường Chủ nhật để được hiểu biết thêm về lời của Ngài. Philip đến thành Samaria để rao giảng tin lành. Và tại đó Kinh Thánh cho biết rằng có nhiều người tin Chúa. Và nhiều dấu kỳ phép lạ đã xảy ra. Những người bại, người què được chữa lành, đứng dậy và bước đi. Và những người bị quỷ ám được giải cứu. Và vì có đó mà cả thành vui mừng khôn xiết. Và tôi tin rằng họ vỗ tay, họ ca ngợi Chúa. Vì họ thấy những điều mà trước đây chưa bao giờ từng thấy cả. Và nhất là họ đã được cứu, đời sống họ đã được Chúa biến đổi. Và đang khi công việc Chúa phát triển như vậy thì điều gì xảy ra? Chúng ta lắng nghe câu 26 trong công vụ đoạn 8. Bây giờ có một thiên sứ của Chúa phán với Philip: hãy đứng dậy đi về phía nam theo con đường từ Jerusalem xuống Gaza. Chúng ta chú ý phần sau: đường ấy vắng vẻ. Và Philip cũng biết rằng Gaza là một nơi vắng vẻ. Và nếu chúng ta là Philip, chúng ta sẽ hỏi như thế nào? Chúa ơi, công việc ở tại Samaria đang kết quả một cách rực rỡ, nhiều người tin nhận Chúa, nhiều dấu kỳ phép lạ xảy ra. Bây giờ Chúa lại bảo con đến Gaza là một nơi vắng vẻ để làm gì ở đó vậy Chúa? Chúa có bị nhầm lẫn không? Ồ không, Chúa không bao giờ nhầm lẫn, chỉ có mình nhầm lẫn thôi. Và chúng ta thấy điều gì? Philip ngay lập tức vâng lời, rời Samaria và đến Gaza. Và tại đó ông gặp hoạn quan Ethiopia. Và ông đã làm chứng về Chúa cho hoạn quan. Và hoạn quan đã tin nhận Ngài. Và bởi cớ hoạn quan tin nhận Chúa là một người có thế lực quyền quý ở trong cung đình, mà nhiều người ở tại đất nước Ethiopia đã biết đến Chúa. Và qua đó lục địa Phi Châu đã được biết đến Chúa. Và tôi muốn hỏi rằng điều gì xảy ra nếu Chúa không phát, không hướng dẫn Philip? Philip vẫn ở tại Samaria. Thì đương nhiên vị quan này không biết Chúa. Và tin lành cũng chưa được rao giảng tại Ethiopia và tại lục địa Phi Châu. Và thứ hai, đó là Chúa phán với hội thánh Antioch. Trong công vụ đoạn 13 câu 2 đến câu 3 ghi thế này: đang khi họ, tức là hội thánh Antioch, thờ phượng Chúa và kiên ăn, thì Đức Thánh Linh phát. Ở đây nó rõ phải không? Đức Thánh Linh phát: hãy điều chiên Barnaba và Saulơ cho tông tác ta đã kêu gọi họ. Và sau khi kiên ăn và cầu nguyện, họ đặt tay trên hai người và sai đi. Chúa Thánh Linh phát với hội thánh, Chúa Thánh Linh phát với các tín hữu. Và tôi muốn hỏi rằng Đức Linh có phát với hội thánh đức tin ngày hôm nay không? Chúng ta có mong ước Chúa Linh ban phát với chúng ta trong ngày hôm nay không? Và Chúa hướng dẫn hội thánh Antioch là phải biệt riêng Barnaba và Saulơ để rao giảng tin lành. Và kể từ đó thì tin lành của Chúa đã được rao giảng ở khắp mọi nơi. Chúng ta cảm ơn Chúa. Và điểm kế tiếp, đó là Chúa phán với các sứ đồ, môn đồ. Chúng ta nhớ sao giáo hội nghị tại Jerusalem thì các sứ đồ và môn đồ đã đi đến kết luận xa. Họ nói như thế này, câu này tuyệt vời: vì Đức Thánh Linh và chúng tôi đã đồng ý rằng chúng ta được cứu bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ, chứ không cần phải làm phép tắc bì. Đó là điều mà tranh cãi. Chỉ cần đặt đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà tôi muốn nói rằng bao nhiêu hội thánh ngày hôm nay có thể nói rằng Đức Thánh Linh và chúng tôi đồng ý. Và tôi thấy rằng câu này dường như đang thiếu vắng giữa vòng nhiều hội thánh, giữa vòng nhiều tín hữu. Vì họ cho rằng ngày nay Chúa không còn phán với họ nữa. Cho nên họ làm mọi việc, họ quyết định mọi sự theo ý riêng của họ. Và điểm thứ tư đó là Chúa phán với Phao-lô. Khi Phao-lô đi truyền giáo thì có những nơi Kinh Thánh ghi rõ là Chúa không cho phép Phao-lô bước vào, và có những nơi thì Chúa cho Phao-lô bước vào để truyền giáo. Và Kinh Thánh ghi lại trong tất cả mọi sự thì Phao-lô đều làm dưới sự hướng dẫn gì? Của Đức Thánh Linh cả. Và chúng ta lưu ý rằng lúc bấy giờ thì sứ đồ Phao-lô đã có cựu ước, và hơn nữa ông là người đã viết 13 sách ở trong Tân ước. Ông là người đã viết 13 sách ở trong Tân ước, thế mà ông vẫn cần phải nhờ vào sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong mọi việc mà ông làm. Ông đi truyền giáo ở nơi này nơi kia, ông đều hỏi Chúa và Chúa đều trả lời cho ông cả. Và ngay cả vua David là người đã viết sách Thi Thiên thì trong mọi việc ông đều làm gì? Ông đều cầu hỏi ý của Chúa cả. Và nếu câu trả lời rằng Chúa không hướng dẫn chúng ta thì làm sao chúng ta biết được điều gì chúng ta cần phải làm? Và đến đây thiết tưởng rằng tôi không cần phải nói thêm gì nữa. Nếu Đức Chúa Trời đã hướng dẫn, đã phán với các con cái Chúa trong cửa và trong tân ước như thế nào, thì Đức Chúa Trời vẫn đang phán và hướng dẫn tôi và quý ông bà, anh chị em trong ngày hôm nay thầy em. Vì vậy, mỗi chúng ta phải có lòng tin quyết rằng ngày nay Chúa vẫn phán với mỗi chúng ta. Và nếu chúng ta amen phần này thì chúng ta mới đi tiếp phần sau. Bao nhiêu người tin rằng ngày hôm nay Chúa vẫn phán với mỗi chúng ta? Chúng ta đến điểm thứ ba, cũng là điểm cuối cùng. Đó là Chúa phán với mỗi chúng ta trong ngày hôm nay. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong Giăng đoạn 10 câu 26 và câu 27. Nhưng các ngươi không tin ta, vì các ngươi không phải là chiên của ta. Chiên ta thì sao? Có lẽ câu này rất quen. Chiên ta thì nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Rồi trong Giăng đoạn 15 câu 14 và câu 15 Chúa nói như thế này: ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là gì? Là bạn hữu của ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta gọi các ngươi là bạn hữu ta. Vì sao vậy? Vì ta từng tỏ cho các ngươi mọi điều mà ta đã nghe nơi cha ta. Bây giờ chúng ta đến phần đầu tiên, đó là những người không nghe được tiếng Chúa. Những câu Kinh Thánh mà tôi vừa đọc đó là lời của chính Chúa Giê-xu. Và Chúa cho biết có ít nhất 4 lý do. 4 lý do tôi và quý ông bà anh chị em không nghe được tiếng Chúa. Trong Giăng đoạn 10 câu 26 đưa ra 2 lý do. Thứ nhất là gì? Đó là vì tôi không tin Chúa. Vì tôi không tin Chúa, tôi không thuộc về Chúa thì đương nhiên tôi không thể nghe tiếng Chúa được. Và điểm thứ hai đó là gì? Là vì tôi không phải là chiên của Chúa. Câu thánh Giăng đoạn 10 câu 6 đã nói rất rõ: vì tôi không phải là chiên của Chúa. Và Giăng đoạn 15 câu 14, 15 đưa ra thêm 2 lý do nữa. Tôi không nghe được tiếng Chúa vì tôi không làm theo điều Chúa dạy. Điều Chúa bảo tôi không làm theo, cho nên tôi không thể nghe được tiếng Chúa. Và điểm thứ tư là vì tôi không phải là bạn hữu của Ngài, mà tôi chỉ là một đầy tớ. Và chúng ta biết rằng đầy tớ thì không bao giờ biết được việc của chủ làm. Chủ không bao giờ bày tỏ những việc riêng tư tín nhiệm cho đầy tớ nghe cả. Vua cũng vậy. Vua không bao giờ bày tỏ những việc riêng tư tín nhiệm cho thằng lính nghe cả. Không phải. Và vì vậy chúng ta nhớ đến 4 điểm mà tôi vừa mới trình bày. Bây giờ chúng ta đến điểm kế tiếp là người nghe được tiếng của Chúa. Nhưng Chúa cho biết rất rõ người nghe được tiếng của Chúa là những người sao. Đương nhiên là trái ngược với bốn điểm đầu, đúng không? Thứ nhất là người gì? Người thật sự tin Chúa. Chúng ta nhớ điều này trong lòng của mình trong giờ này. Người nghe được tiếng Chúa, thứ nhất là người thật sự tin Chúa. Và thứ hai đó là gì? Họ là chiên của Chúa. Chiên của Chúa thì nghe được tiếng của Ngài. Chúng ta biết điều này nó lạ lùng lắm nha. Không có đánh lừa được những con chiên đâu. Người chăn ở xa như vậy đó, nhưng mà khi mà người chăn tất tí lên thì sao? Chiên nó chạy theo người chăn. Và điểm thứ ba, đó là người làm theo lời Chúa dạy, là người nghe được tiếng Chúa. Và điểm thứ tư, đó là bạn hữu của Chúa. Và nếu chúng ta là bạn hữu của Chúa thì Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta sẽ nghe được tiếng của Ngài. Và Chúa đã nói với Abraham như thế này: lẽ nào ta giấu điều mà ta sẽ làm sao? Chúa dự định hình phạt Sodom và Gomorrah. Và Chúa nói là gì? Lẽ nào ta giấu Abraham là bạn của ta những điều mà ta sắp làm sao? Và rồi thì Chúa đã bày tỏ cho Abraham. Và bây giờ tôi hỏi quý bạn chị em, chúng ta có bốn điểm này không? Chúng ta có phải là người tin Chúa không? Yes. Chúng ta có phải là chiên của Chúa không? Yes. Chúng ta nghe lời Chúa và có làm theo không? Maybe, sometimes, thì chưa được. Nghe lời Chúa và phải làm theo. Và điểm kế tiếp và chúng ta là gì? Có phải bạn hữu của Chúa không? Và nếu câu trả lời rằng yes, thì chúng ta phải làm gì? Tôi muốn dùng chữ là bắt buộc. Chúng ta bắt buộc phải nghe được tiếng của Chúa. Tại sao tôi dùng chữ bắt buộc ở đây? Vì đây là lời khẳng định và lời xác nhận của Chúa Giê-xu và cả Kinh Thánh. Bắt buộc phải nghe được tiếng của Chúa. Khi còn trẻ thì tôi nghĩ rằng ngày nay Chúa không còn phán với tôi. Và tôi tin rằng một số quý ông bà anh chị em cũng cùng suy nghĩ đó. Vì vậy, đối với tôi, cầu nguyện chỉ có một chiều. Đó là chiều gì? Tôi nói với Chúa. That's it. Cầu nguyện chỉ có một chiều, đó là chiều tôi nói với Chúa. Và khi định nghĩa về sự cầu nguyện thì mọi người đều nói, mọi người đều dạy, mọi người đều giảng rằng cầu nguyện là tương giao, là trò chuyện với Chúa, đúng không? Chúng ta đã được học cả cuộc đời, cầu nguyện là trò chuyện, là tương giao với Chúa. Và tôi muốn hỏi rằng định nghĩa của chữ tương giao là gì? Tương giao đó là mối liên hệ hai chiều. Tôi nói, Chúa nghe, và rồi Chúa nói tôi lắng nghe và làm theo. Nhưng trên thực tế thì lại hoàn toàn trái ngược. Khi chúng ta cầu nguyện thì chỉ có một chiều mà thôi. Chỉ có một chiều, đó là tôi nói cho Chúa nghe. Và khi nào mà tôi thấy mệt rồi đó, hay là thấy đầy đủ rồi, thì tôi tự động ngưng, tự động cúp máy. Như vậy cầu nguyện đâu phải là tương giao, là trò chuyện, mà là cầu nguyện là gì? Đọc thoại. Đọc thoại là có một mình tôi nói. Tôi nói xong rồi cái tự động tôi ngưng. Và chúng ta nghĩ sao nếu chúng ta có một người bạn mỗi ngày đều gọi điện thoại cho chúng ta? Phương ơi, khỏe không? Anh Ngọc ơi, khỏe không? Rồi sau đó là nói miên thuyên luôn, nói liên tục, nói thao thao bất tuyệt, nói đến nỗi mà chúng ta không có một cơ hội nào để chen vào để nói được một câu nào hết. Và sau khi nói xong, tụt mắt. Và cứ làm đều đặn như vậy trong 50 năm, 60 năm. Thì chúng ta nghĩ như thế nào? Và tôi muốn thưa rằng tôi và quý ông bà anh chị em chính là người đáng trách đó. Đó là cách mà chúng ta đã đối xử với Chúa trong 10 năm, 50 năm, 60 năm qua. Và tôi muốn hỏi rằng nếu vậy thì có thể xem mối quan hệ giữa Chúa với chúng ta như là cha với con không? Như là chồng với vợ không? Như là bạn hữu với nhau không? Nếu là mối quan hệ chồng với vợ Thì người vợ đi nói không, từ năm này đến năm kia người chồng không nói được một câu nào hết, còn người vợ nói. Cha với con, đây là con nói không, hay là bạn hữu với nhau, người bạn này nói không, người kia không nói được câu nào hết. Và rõ ràng đó không phải là mối quan hệ đúng đắn giữa Chúa với chúng ta được. Và sau này tôi được Chúa mở mắt để hiểu rằng sự cầu nguyện đó là sự tương giao, đó là mối liên hệ hai chiều giữa Chúa với chúng ta. Chúng ta nói Chúa nghe, và chúng ta nhớ một điều là khi Chúa phán chúng ta phải lắng nghe và phải làm theo. Và khi Chúa phán thì chúng ta làm gì? Ngay lập tức phải vâng lời. Và khi chúng ta vâng lời thì Chúa lại càng phán với chúng ta nhiều hơn nữa. Vì một người vâng lời thì Chúa rất là thích người đó, Chúa rất là yêu mến người đó. Và Chúa nói rằng, Chúa nói điều gì với người này đều làm theo cả. Thì Chúa sẽ bày tỏ chương trình của Ngài cho người đó càng nhiều hơn. Nhưng mà nếu người đó nghe được tiếng Chúa mà không làm thì sao? Thì dần dần Chúa cũng sẽ không phán với người đó nữa. Và đúng như Giăng đoạn 10 câu 27 xác nhận, chiên ta thì nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Và nếu bạn giảng ngưng tại đây thì hoàn toàn không ích lợi gì hết. Những gì mà chúng ta học được nơi Chúa phải trở thành kinh nghiệm cá nhân. Và vì vậy mà tôi chia sẻ chính kinh nghiệm riêng của tôi khi lắng nghe tiếng Chúa. Tôi nhớ hồi thánh chúng ta bắt đầu học cuộc đời Chúa cứu thế từ năm 2013. Và sau 9 năm thì chúng ta vẫn chưa xong, mới đến quyển 5 bài số 8. Và tôi muốn hỏi rằng phải chăng tôi muốn kéo dài như vậy? Phải chăng tôi muốn kéo dài ra 9 năm như vậy? Tôi muốn trả lời là không, never, chẳng bao giờ mà tôi muốn như vậy cả. Và mỗi tuần tôi chỉ đọc và nghiên cứu bài trước một cách cẩn thận, gạt dưới những câu, những chữ quan trọng. Và tôi muốn thưa với quý bà anh chị em như thế này, và khi bắt đầu dạy thì tôi để phần tâm linh của tôi nối kết với Chúa, lắng nghe tiếng Chúa phán và sự nhắc nhở của Ngài. Đang khi tôi dạy thì tôi lắng nghe tiếng phán của Chúa và sự nhắc nhở của Ngài. Và quý vị đã thấy tôi triển khai bài học với nhiều ý và nhiều bài học dạy dỗ. Và giờ này tôi muốn nói lên điều bí mật này. Đó là hầu hết, đa số những điều đó đều đến từ sự mặc khải của Chúa. Đang khi tôi dạy thì Chúa phán với tôi, rồi Chúa nhắc nhở tôi. Tôi muốn nói rằng hầu hết đa số những điều đó không có điều nào đến từ tôi hết. Và một điều mà tôi làm đó là sau khi dạy xong tôi vội vàng ghi lại hết tất cả những gì mà Chúa bày tỏ đang khi tôi dạy. Và tương tự như vậy cho trường Chúa Nhật. Và nếu nhìn vào quyển trường Chúa Nhật của tôi thì sẽ không thấy những phần triển khai nào cả. Chỉ biết một điều là tôi đọc bài trước một cách cẩn thận và gạch dưới những chữ, những câu quan trọng. Và tôi biết rằng Chúa chỉ bày tỏ cho một người có sự chuẩn bị đàng hoàng. Và đang khi tôi dạy thì Chúa phán với tôi và đặt lời của Ngài trên môi miệng của tôi. Và sau mỗi bài dạy thì tôi luôn ghi lại những gì mà Chúa đã bày tỏ tôi đang khi tôi trình bày lời của Chúa. Cuộc đời Chúa cứu thế thì có thể là chúng ta đã học gần 2 năm thì mới xong một quyển. Thưa quý bà chị em, tôi muốn xác nhận điều này là tôi không thể và không có khả năng triển khai bài học như vậy. Tôi muốn xác nhận rất rõ ràng với quý bà chị em, tôi không thể và không có khả năng để triển khai bài học như vậy. Và chúng ta biết rằng chúng ta không thể thảo luận mà tôi là người trình bày chính. Và nếu Chúa không phán và không nhắc nhở tôi thì tôi không có những ý tưởng như vậy, không bao giờ có được cả. Và tôi muốn đứng đây để xác nhận rõ như vậy trước mặt Chúa và Hội Thánh. Và thật đúng như điều mà Chúa đã phán trong gian đoạn 15 câu 5 là ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được đúng như vậy. Và Philip đoạn 4 câu 13 Chúa xác nhận rằng điều gì? Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban sức cho tôi. Và kinh nghiệm thứ ba là khi tôi soạn bài giảng. Một lần nữa tôi muốn thưa rằng nếu Chúa không phán, không dạy dỗ thì không có cách chi tôi có thể soạn bài giảng được cả. Rất nhiều câu hỏi. Tuần này tôi giảng về đề tài gì? Đoạn kinh thánh ở đâu? Câu gốc ở đâu? Rồi phần 1, phần 2, phần 3 như thế nào? Rất nhiều câu hỏi. Và tôi muốn thưa với quý bạn chị em như thế này, đó là tôi im lặng, tôi cầu nguyện với Chúa, và Chúa ơi Ngài bày tỏ cho tôi. Và sau khi tôi cầu nguyện xong thì ngay lập tức Chúa cho tôi đề tài, Chúa cho tôi đoạn kinh thánh, Chúa cho một cái bức tranh chung thôi. Và rồi khi tôi ngồi xuống dành nhiều thời gian để đọc và nghiên cứu kinh thánh thì Chúa tiếp tục dạy dỗ tôi để tôi có thể soạn bài giảng. Và tôi muốn nói với quý bạn chị em điều này. Lần đầu tiên tôi được mời để giảng là ở tại Hội Thánh Richardson, Texas. Quý bạn chị em nghĩ tôi mất bao nhiêu thời gian để soạn bài giảng đầu tiên? Hơn 2 tháng cho bài giảng đầu tiên. Tôi cứ ngồi lẩn quẩn không biết giảng cái gì ha. Mà cứ thế mà đọc từ đầu này tới đầu kia mà vẫn không ra được cái bài giảng, không biết cái chủ đề đó tìm không ra. Rồi sau đó được cái chủ đề rồi, bắt đầu phần 1, phần 2, phần 3 mở đầu thân bài kết luận nói gì đấy. Mà lẩn quẩn như vậy đã hơn 2 tháng. Lúc đó tôi chỉ là một sư âm nhạc ở trong Hội Thánh. Khi được mời tôi nhận lời, và tôi trăn trở như vậy hơn 2 tháng. Và vì vậy mà tôi muốn nói rằng nếu Chúa không phán với tôi, nếu Chúa không dạy dỗ tôi không sợ. Và có một lần tôi kinh nghiệm điều kỳ diệu này mà tôi muốn thuật lại cho quý bạn chị em nghe. Đó là khi tôi ngồi xuống tôi cầu nguyện với Chúa. Tôi cầu nguyện rất lâu và tôi nói rằng Chúa ơi con sẽ chia sẻ điều gì trong Chúa Nhật tuần tới này. Thì ngay lập tức Chúa cho tôi đề tài, Chúa cho tôi đoạn kinh thánh, Chúa cho tôi phần 1, phần 2, phần 3 và Chúa đặt cho tôi luôn cả bài giảng luôn. Và tôi ngồi xuống chỉ khép lại từ đầu cho tôi. Đó là lần mà tôi kinh nghiệm thế nào Chúa đọc cho tôi từ đầu tới cuối. Và qua đó tôi hiểu được một điều là tác giả trong kinh thánh khi Chúa bày tỏ, họ đã ngồi xuống và họ viết là như thế nào. Tôi hiểu được câu thánh đó rồi. Nhưng mà Chúa không có đọc cho tôi mỗi lần như vậy nữa, tôi làm biến. Nhưng mà qua đó tôi kinh nghiệm được rất là rõ. Và quý mạng cho em biết tôi có thói quen soạn bài giảng rất là kỹ lưỡng. Nhưng nhiều lúc đang thi giảng thì Chúa cho tôi những ý và những phần kết luận nó tốt hơn cả điều mà tôi đã soạn được. Nhưng mà gần đây thì hầu như là tôi hạn chế lại vì tôi sợ rằng ảnh hưởng tới bài dịch. Và kinh nghiệm thứ tư tôi muốn thuật lại để kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Đó là khi tôi đi làm chứng. Khi tôi đi làm chứng thì có những lúc mà tôi không biết trả lời như thế nào. Đừng nghĩ tôi là mục sư là tôi có tất cả câu trả lời. Chỉ có Chúa có tất cả câu trả lời chứ tôi không có. Và khi tôi đang đi làm chứng như vậy, hay là đang nói chuyện với một người đối diện, họ hỏi một câu nào tôi không biết trả lời, thì ngay lập tức tôi cầu nguyện trong tâm trí của tôi rằng Chúa ơi, xin Ngài cho con câu trả lời. Và tôi không thể nói với quý bạn chị em là bao nhiêu lần Chúa cho tôi câu trả lời ngay lập tức luôn. Và tôi biết rằng đó là Chúa đang phán với tôi. Và Chúa hứa đúng lời hứa của Ngài là khi con không biết nói gì thì ta sẽ nói qua miệng của con. Tôi nhớ một lần kia tôi đi làm chứng từng nhà và tôi gõ cửa từ nhà này qua nhà kia. Và khi tôi gõ cửa một nhà thì người chủ nhà mở cửa ra, vừa thấy mặt tôi xong là nói là tôi đạo Phật. Ý của chị nói rằng tôi đã có đạo rồi, đừng làm chứng nữa, đừng nói gì nữa. Nhưng mà anh chị em biết sao? Nghe nói vậy xong cái tự nhiên của tôi đứng chết chân mà không nói được câu nào hết. Nhưng như tôi đạo Phật cái tự nhiên cứng luôn, cứng họng luôn. Mà tôi đi làm chứng là nhiều lắm đó, mà tự nhiên cũng cứng họng luôn, không nói được. Tôi chỉ kịp nói vài câu rồi nói với chị rằng cho tôi gửi chị quyển chứng đạo đơn. Và rồi khi tôi ra xe tôi ngồi tôi thấy buồn lòng quá. Tôi nói rằng chú ơi, tôi đi làm chứng mà tự nhiên mà phát một câu cái đứng hình luôn, không nói được câu nào hết, đứng chết chân vậy à. Và tôi nói với chú rằng chú ơi, khi họ nói như vậy, khi họ nói như vậy thì con phải trả lời như thế nào đấy? Và chúng ta biết điều gì xảy ra không? Chú phán với tôi ngay lập tức được. Chú phán với tôi cái câu trả lời là con phải trả lời như thế nào khi họ nói rằng tôi là Phật, phải trả lời sao? Và lần sau gõ cửa tiếp, mở cửa ra, tôi đạo Phật. Rồi xong, có câu trả lời rồi. Đây là câu trả lời mà Chúa phán với tôi. Dầu chúng ta thuộc tôn giáo nào, chỉ đạo Phật, tôi đạo Tin Lành, nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng phải có một đấng dựng nên con đường của chúng ta, và chúng ta cần phải thờ phượng đấng đó. Ông bà tổ tiên của chúng ta gọi đấng đó là ông trời, và Kinh Thánh gọi đấng đó là Đức Chúa Trời. Xong, và tôi bắt đầu đi vào bài làm chứng một cách dễ dàng. Và kể từ đó, bất kỳ mở cửa ra, tôi đạo Phật, tôi đạo Cao Đài Hòa Hảo, tôi đạo Công Giáo. Tôi bắt đầu liền, dầu chúng ta thuộc tôn giáo nào. Anh đạo Công Giáo hay là tôi đạo Tin Lành thì chúng ta đều biết rằng phải có một đấng dựng nên chúng ta, và chúng ta phải thờ phượng đấng đó. Và câu trả lời đó, tôi muốn nói rằng nếu Chúa không phán thì làm sao tôi biết được. Và Chúa trả lời ngay khi tôi cầu nguyện với Ngài. Vì vậy, nếu ai nói rằng ngày nay Chúa không còn phán với chúng ta nữa thì tôi là người đầu tiên phản đối. Tôi muốn nói một điều rằng tôi không thể nào có thể soạn bài giảng mỗi tuần nếu Chúa không phán với tôi, nếu Chúa không hướng dẫn tôi, không bày tỏ cho tôi. Chúng ta có biết rằng mỗi lần soạn bài giảng xong thì tôi làm gì không? Tôi cúi đầu xuống, tôi cảm ơn Chúa và tôi nói rằng lạy Chúa, con không có làm được, không trách chi mà con soạn được bài giảng này. Tất cả mọi điều là đến từ nơi Chúa. Và tôi cũng muốn nói điều này nữa, đó là nếu Chúa ngưng, Chúa không có phán, Chúa không có dạy dỗ, Chúa không nhắc nhở tôi thì tôi sẽ từ chức ngay. Vì sao vậy? Vì soạn một bài giảng mà hơn 2 tháng thì làm sao mà hầu Chúa được. Tôi nói thật, nếu mà Chúa không có phán, không có dạy dỗ tôi thì tôi phải từ chức ngay, tôi nghĩ tôi không thể tiếp tục được. Không có cách gì mà tôi có thể soạn bài giảng được. Tôi không thể làm những công việc trong hội thánh được. Và tôi muốn khẳng định rằng Chúa nói chuyện với tôi mỗi ngày. Và đặc biệt đó là khi tôi soạn bài giảng, hay là lúc tôi giảng, lúc tôi dạy Kinh Thánh, và lúc tôi đi ra làm chứng. Và tôi muốn nói rằng sau 2 bài giảng nữa thì tất cả chúng ta, và đặc biệt là các con ngồi đây, sẽ có thể biết được ý của Chúa trên cuộc đời của mình. Chúng ta có ôn lại điểm thứ nhất là gì? Chúa phán với con cái Ngài trong cửa. Điểm thứ hai, Chúa phán với con cái Ngài trong tầng nguyện. Và điểm thứ ba, đó là Chúa phán với mỗi chúng ta trong ngày hôm nay. Và người nghe được tiếng Chúa là người như thế nào, chúng ta nhắc lại, đó là người tin Chúa. Thứ hai là chiên của Chúa. Thứ ba là người gì? Làm theo lời của Chúa. Và điểm thứ tư là gì? Đó là bạn hữu của Chúa. Và tôi muốn nói cái câu cuối cùng, cầu nguyện không phải là độc thoại. Có lẽ cả cuộc đời chúng ta nghĩ rằng cầu nguyện là độc thoại, phải không? Chỉ có một chiều thôi, chiều chúng ta nói với Chúa. Nhưng mà tôi muốn khẳng định rằng cầu nguyện không phải là độc thoại. Cầu nguyện là sự tương giao. Tương giao có nghĩa là gì?
phải có hai chiều chứ.
Tương giao trò chuyện hai chiều giữa Chúa với chúng ta. Như lời Chúa hứa rằng chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Mời chúng ta đứng lên. Và nếu chúng ta được biết rằng, hay chúng ta nghĩ rằng, cầu nguyện là đọc hỏi, hãy đến mà nói với Chúa rằng Chúa tha thứ cho con. Chúng ta phải biết rằng cầu nguyện là hai chiều. Chúng ta nói Chúa nghe, và Chúa nói chúng ta lắng nghe và làm theo. Chúng ta cần phải thay đổi thì chúng ta mới nghe được tiếng của Chúa. Và điều chúng ta cần phải xác nhận đó là ngày hôm nay Chúa vẫn phán với tôi, ngày hôm nay Chúa vẫn hướng dẫn tôi trong mọi việc. Và nếu chúng ta không có xác nhận điều này thì chúng ta sẽ không tiến đến bước thứ hai, đó là tìm biết ý Chúa. Và đây là điều rất quan trọng trong đời sống theo Chúa của mỗi chúng ta. Trong bài học trường Chủ nhật thì có người cũng nói rằng tôi thấy việc nghe tiếng Chúa nó lờ mờ, nhưng mà vì chúng ta chưa được học lời của Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta học rõ lời của Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa phán với chúng ta mỗi ngày và tiếng Chúa rất rõ ràng. Và chúng ta đến với Chúa.